Hà Chí. Ngày 21 tháng 6 đúng là ngày Hà Chí. Đối với tôi là ngày dài nhất trong năm. Tôi luôn khát khao thời gian ngày hôm đó sẽ kéo dài mãi vì tôi đã tìm thấy một người bạn đầu tiên cho mình. Tôi thức dậy từ rất sớm và nghe tiếng cheerio. Chú thích, từ lắm, chào anh, chào chị. Hết chú thích. Phát ra từ tổ chim cổ đỏ ở trên ngọn cây sồi, ở tích góc cuối khu vườn sau nhà. Tiếng hót hân hoan của bầy chim tràn trề sức sống của một ngày mới, hay đó chính là niềm hân hoan của cậu bé 11 tuổi bị khiếm thị như tôi. Những cuộc phiêu lưu mới luôn dành đón tôi và Billy. Billy có một ống nói như điện thoại, có thể vừa cầm đi vừa nói chuyện. Và ống nghe đã giúp hai chúng tôi giữ liên lạc với nhau suốt cả ngày. Ví dụ như khi trên TV có một chương trình vô cùng hấp dẫn, sau khi chúng tôi phải miễn cưỡng tạm chia tay nhau để về nhà ăn tối, hoặc khi ngủ một trong hai chúng tôi sợ ma, chúng tôi sẽ cùng tỉnh giấc giữa đêm khôn khuya khoắt để trò chuyện với nhau. Trong suốt tuần đầu tiên kết bạn với nhau, chúng tôi đã kéo được một đường dây dài khoảng 18 mét từ phòng ngủ của Billy sang đến nhà tôi. Rắc rối duy nhất mà chúng tôi vấp phải là cánh cửa sổ gần nhất lại chính là cánh cửa trong phòng bố mẹ tôi, và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bố mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào khi hai chúng tôi có cuộc chuyện trò đầu tiên trong ngày từ 6 giờ sáng. Rắc rối thứ hai liên quan đến ống nghe, và tôi nghĩ rằng ống nghe này không hoạt động tốt cho lắm. Mỗi khi Billy nhấn vào nút nói, tôi thực sự không biết tôi có thể nghe thấy giọng nói của Billy chạy qua đoạn dây ống nghe đó hay không. Tôi chỉ tin rằng hai chúng tôi đã cùng vượt qua không trung giữa hai nhà bằng những tiếng hét rất lớn. Hồi đó, lúc 7 giờ tối, hầu hết những đứa trẻ trạc tuổi tôi đều ngồi chờ trước TV mỗi buổi tối thứ sáu để đón chờ bộ phim hoạt hình Lassie trên kênh truyền hình NBC. Hai nhân vật chính là Jeff và Porky cũng bằng tuổi chúng tôi. Bạn có thấy thú vị không? Bố tôi cũng có một biệt danh giống hệt một trong hai nhân vật chính đó đấy. Jeff và Porky thường gọi nhau trên những cánh đồng rộng lớn trong nông trại bằng những tín hiệu riêng của hai người. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của các tín hiệu đó. Một trong hai người sẽ hát lên Iyoki, và người kia sẽ hát lại Iyoki. Tôi cũng không hiểu liệu đó có phải là từ Ấn Độ hay một ngôn ngữ cổ nào đó hay không. Tôi chỉ biết rằng, khi bố tôi nghe thấy dấu hiệu đó vào lúc 6 giờ sáng, bố bỗng trở nên một người Ireland không được vui vẻ và dễ tính cho lắm. Hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? Bố tôi hét ầm lên vào đúng buổi sáng ngày Hà Chí đó. Con có biết là bố phải đi làm đến tận 3 giờ sáng không? Mới có 6 giờ sáng mà con đã làm cho bố phải thức giấc. Với câu Iyoki hết sức ngớ ngẩn là sao? Câu Iyoki có ý nghĩa gì vậy, Tom? Dạ không có gì đâu bố, tôi lắp bắp. Con xin lỗi bố. Tôi đẩy nút ống nghe và hét lại một lần nữa. Billy, bọn mình sẽ gặp nhau sau bữa sáng nhé. Ừ, được rồi. Cậu ấy trả lời. Cậu gác máy lên rồi đi ra khỏi phòng bố mẹ đi. Gác máy, tôi rời khỏi phòng bố mẹ nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi phải trải qua những giây phút chán ngắt. Ngồi đợi mẹ thức dậy làm bữa sáng. Hồi đầu tuần, tôi cũng đã thử tự làm đồ ăn sáng cho mình, nhưng tôi đã làm đổ hơn một lít sữa ra khắp sàn nhà. Một điều đáng buồn là sữa lại đựng trong một cái bình thủy tinh. Vì vậy mà sữa đổ đã làm thủy tinh vỡ trôi ra khắp phòng. Đúng là tôi đã bày bẩn ra sàn và tôi không thể tự mình dọn dẹp hay lau chùi. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ không còn muốn tôi tự làm bữa sáng. Và tất nhiên tôi không thể cãi được mẹ vì mẹ đã nói đúng. Tôi chỉ bày bẩn ra sàn nhà mà thôi. Đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thực sự có được bất kỳ một kỹ năng nấu nướng nào. Vậy là tôi phải ngồi một mình chờ mẹ dậy làm bữa sáng cho tôi, đơn giản chỉ vì một cậu bé cần phải được ăn no nê. Nếu cậu bé ấy muốn có được thật nhiều cuộc phiêu lưu kỳ thú với cậu bạn Billy Hannon của mình. Như thường lệ, cứ mỗi lần tôi đang ăn trứng và thịt muối vánh xốp, nước cam và uống một viên chứa vitamin, Billy sẽ xuất hiện trong phòng bếp nhà tôi. Cháu chào bác Sullivan ạ. Chào cháu Billy, cháu đã ăn sáng chưa? Dạ, cháu đã ăn rồi ạ, nhưng cháu vẫn thấy hơi đói ạ. Rất ít ai có thể ăn nhiều như Billy. Bụng cậu ấy đúng là một cái thùng không đáy. Có lẽ vì thế mà cậu ấy đã phát triển nhanh như thổi. Cậu ấy ăn rất giỏi. Chúng mình sẽ làm gì với những ngày dài tiếp theo với kỹ năng tưởng tượng phong phú của mình? Billy vừa ăn, vừa cùng tôi lên kế hoạch khám phá những điều mới mẻ. Nếu có bóng chày, chúng tôi sẽ chơi bóng chày với nhau. Hoặc cũng có thể chơi trò ném bóng cao su. Như vậy, bóng sẽ không thể đi xa được. Nếu thủy triều đã xuống, hai chúng tôi có thể đi tìm trai hoặc ra bến tàu câu cá ốt me. Chú thích, Cá út me là một loài cá nhỏ có thể ăn được. Hết chú thích. Cá bơn hoặc cá thu. Tùy thuộc vào loại cá bơi lội trên bến cảng. Ở phía sau đống rác của thị trấn là một khu rừng tối tăm nằm trên khu mỏ khai thác đá trước đây. Bác Hennen nói với chúng tôi rằng những người Anh điên, da đỏ vẫn trốn sau gốc cây để tìm cơ hội ăn thịt những đứa trẻ nhỏ như chúng tôi. Nếu có thật như thế thì đúng là đáng sợ. Nhưng nếu trời mưa thì sao? Hai chúng tôi có thể làm gì nếu trời mưa? Nếu có tiền, chúng tôi có thể đến rạp hát Rialto ở cảng Sitwe để xem phim hoặc cùng đi chơi lăn bóng gỗ với nhau. Billy đã giúp tôi biết đến trò chơi lăn bóng gỗ. Tuy nhiên, trò chơi lăn bóng gỗ của chúng tôi hoàn toàn khác với trò chơi gồm 10 con kỵ trên TV và bóng của chúng tôi không có lỗ để đút các ngón tay vào. Trò chơi của chúng tôi bao gồm bóng gỗ cây nến. Và tôi nghĩ rằng chỉ có những người sống ở New England mới chơi trò này. Trong trò chơi này, những quả bóng của chúng tôi rất nhỏ và lỗ của những quả bóng có hình dạng như cây nến. Nếu bạn ném những quả bóng này xuống, bóng gỗ sẽ rất khó mới có thể lăn được trên đường đến đích. Vì vậy, bạn sẽ rất khó khăn mới có thể ghi điểm. Người chơi bóng gỗ cây nến giỏi nhất cũng chỉ ghi được 100 điểm. Tôi rất thích chơi trò này. Billy phát hiện ra rằng nếu cô ấy buộc một sợi dây vào cả hai đầu của quả bóng, tôi sẽ có thể lần ngón tay theo sợi dây và tiến gần đến đích lăn bóng. Vào cuối mùa hè đó, tôi có thể ghi được 83 điểm với trò lăn bóng gỗ cây nến. Đúng là số điểm không tồi chút nào với một đứa trẻ không nhìn thấy lỗ bóng như tôi. Trong những ngày mưa, điều thú vị nhất là chúng tôi có thể chơi trò chơi theo khả năng tưởng tượng của mình. Lúc này, trong phút giây vui sướng, tôi đã trở thành đội trưởng. Billy bắt đầu lắng nghe những vở kịch trên đài The Lone Ranger và The Habberlin Cassidy, Kisco Kid và Flash Gordon, Suspend Theater và Johnny Dollar, Private Eye. Tôi còn nhận thấy Billy nghe cả chương trình kịch nhiều kỳ và Billy đã bắt đầu yêu thích chơi trò diễn kịch giả như tôi. Cậu ấy đã hiểu làm như thế nào để diễn kịch từ từ ngữ và khả năng tưởng tượng của một đứa trẻ bị khiếm thị. Bố đã mua cho tôi một trong những chiếc máy ghi âm đầu tiên hiệu Revere. Vì vậy, tôi và Billy vẫn sử dụng chiếc máy ghi âm cũ kỹ này để ghi âm những vở kịch của riêng mình. Chúng tôi cũng tạo âm thanh cho những vở kịch bằng cách sử dụng tất cả những đồ đạc mà chúng tôi có thể tìm thấy trong nhà. Nếu hai chúng tôi đóng vở vua Arthur và chiếc bàn tròn. Âm thanh trận đấu kiếm của các đấu sĩ được mô phỏng bằng những chiếc cần thảm đập vào nhau. Chiếc khiên đỡ trước ngực của các kiếm sĩ được làm bằng những chiếc nắp đựng thùng rác. Chúng tôi đập những dụng cụ này và cùng nhau vượt qua những trận đánh nảy lửa, giải cứu các cô gái xinh đẹp, đánh gục những kiếm sĩ xấu xa, giết chết những con rắn khổng lồ. Có lúc chúng tôi lại hóa thân thành những chàng cao bồi trên đồng cỏ Wild West bằng cách tháo giày rồi vắt chéo hai chân lên, tạo âm thanh của bước chân ngựa bằng cách đập lên nền nhà. Đá gót chân vào nhau như thể tiếng súng bắn vang lên khi chúng tôi rượt đuổi theo Bunch Cavendish và bang Hole in the Wall trên những dải núi hiểm trở. Có lúc chúng tôi lại cùng nhau chơi trận bóng chày trong giải Big League. Khi đó chúng tôi sẽ cùng đấm vào găng tay bắt bóng của Billy rồi sau đó lại đập hai chiếc giày vào nhau như thể chúng tôi đang hết sức chạy thật nhanh trên bãi cỏ. Tôi vẫn gọi bãi cỏ này là con quỷ xanh. Để về vị trí phát bóng trên sân Fenway Park, cả hai chúng tôi cùng viết lời bình cho từng cầu thủ mà chúng tôi đảm nhận. Theo cảm nhận riêng của mình, tôi thấy lời bình của chúng tôi rất tốt. Bằng cách viết lời bình như vậy, tôi có thể gia nhập vào thế giới của Billy, và Billy cũng yêu thương và trân trọng thế giới của tôi. Không có một tình bạn nào lại sâu sắc và bền chặt đến vậy, chỉ sau một thời gian ngắn như tình bạn giữa tôi và Billy. Đến tận bây giờ, sau gần 50 năm, tình bạn ấy vẫn như ngày nào. Ngày sinh nhật của Billy là ngày 21 tháng 6, một ngày dài nhất trong năm. Đúng vào ngày 21 tháng 6 năm 1959, Billy tròn 11 tuổi và bạn bè của cậu ấy quyết định sẽ cùng cậu ấy tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ngủ. Chú thích, trong bữa tiệc đó, những người được mời tham dự sẽ phải mặc quần áo ngủ. Hết chú thích. Mặc dù hai anh em Billy và Michael mới chuyển đến thị trấn, nhưng với tính cách thân thiện và cởi mở, hai bạn ấy đã kết bạn với rất nhiều bạn bè chỉ sau 2 tháng. Khi 20 cậu bé đến dự bữa tiệc sinh nhật của Billy, không có một ai mặc quần áo ngủ như đã thỏa thuận và tất nhiên cũng không có ai ngủ cả. Mặc dù tôi biết rằng Billy không ưa gì Eddie Mullins, nhưng Eddie và ba thành viên trong nhóm cậu ta cũng được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật. Eddie và đồng bọn luôn muốn bắt nạt những đứa trẻ con yếu đuối và nhỏ con hơn. Vì vậy mà ngay khi bữa tiệc bắt đầu, Eddie Mập và đồng bọn đã không tham gia trò chơi bữa tiệc ngủ mà chúng coi những trò chơi như Pin the Tail on a Monkey, Musical Chairs và The Beanbag Toss chưa xứng tầm với khả năng của chúng. Lúc đó tôi cũng ngồi ngoài cuộc vì chỉ có Billy mới biết làm thế nào để chơi đùa với tôi, trong khi những người khác thấy hai chúng tôi có những hành động kỳ quặc. Tôi cũng không thể đổ lỗi gì cho thái độ của họ, bởi lẽ ít có ai trong số họ đã từng thấy một đứa trẻ khiếm thị như tôi. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ khó chịu của họ và sự độc ác của Eddie. Eddie là một kẻ độc ác. Được rồi, được rồi. Eddie nói với giọng trịch thượng. Nếu mày không thể chơi trò chơi, tại sao mày không kể cho bọn tao nghe một câu chuyện kể trước khi đi ngủ nhỉ? Lúc đó, tôi, một đứa trẻ 11 tuổi, đang tràn ngập niềm vui luôn sẵn sàng kể cho người khác nghe những câu chuyện thú vị. Đã rất hào hứng trước khi chuẩn bị kể một câu chuyện thật hấp dẫn cho 20 cậu bé khác nghe. Theo bản năng, tôi biết mình phải nói gì để thu hút sự chú ý của những người còn lại. Các cậu có biết là bọn cướp biển đã thống trị bờ biển Sutuay vào đầu những năm 1800 không? Họ đồng thanh nói, không. Bọn cướp biển đã thống trị bờ biển Sutuay. Chúng cướp những tàu buôn của thương gia Mỹ rồi mang hàng hóa và vàng bạc cướp được giấu ở ven biển phía đông. Một trong số những tên cướp biển khét tiếng nhất có tên là Edward Carpentier, mang quốc tịch Pháp, Canada. Tên cướp biển Carpentier đã cùng đồng bọn cướp tàu chở hàng rồi đem giấu củ cải trong khu rừng ở trên khu khai thác mỏ đá cũ. Chà chà, thật sao? Đám đông lên tiếng. Tớ nghe bố tớ nói thế. Tuy nhiên, một đồng bọn của Carpentier có tên là Jamie Martin lại có ý định ám sát thuyền trưởng Carpentier để giành được phần chia nhiều hơn trong số củ cải cướp được. Chắc hẳn các cậu đã nghe đến ngôi nhà Henshaw ở trên mỏm đá thứ ba rồi chứ? Biết chứ, một cậu bé nói. Người ta nói rằng căn nhà đó có ma đấy. Tớ cũng nghĩ thế. Tôi nói, tôi chắc là căn nhà ấy có ma. Carpentier và đồng bọn đã sống trong căn nhà đó và chúng đã làm một cái chòi trên cột buồm để theo dõi những tàu chở hàng đi lại trên cảng Boston. Đúng thế, bây giờ cái chòi đó vẫn còn mà. Charlie thêm vào. Vậy thì sao nào? Eddie bắt đầu chen ngang. Điều đó đâu có nghĩa là ngôi nhà ấy có ma. Thật ra thì tôi ngừng lại một lúc để gây nên một hiệu ứng mạnh mẽ giữa đám đông. Martin đã ám sát thuyền trưởng ở chòi trên cột buồm rồi ném xuống biển. Vì vậy mà suốt 200 năm sau đó, người Pháp đã miệt mài tìm kiếm kho báu đã bị mất. Chà, thú vị đấy, Billy nói. Thế đã có ai nhìn thấy ma chưa? Tôi nghe nói rằng, tôi nói chậm rãi, bất cứ một ai sống trong ngôi nhà đó đều bị giết chết. Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Martin. Đồng bọn nhưng cũng chính là thủ phạm giết Carpentier. Có người cho rằng người ta đã tìm thấy xác của Martin với một vết rạch sâu trên cổ và từ vết rạch đó người ta thấy rằng hắn đã bị rạch bằng một con dao găm có lưỡi cong mà Carpentier luôn mang theo bên mình. Tóm lại, tớ đã nghe thấy người ta đồn rằng không còn ai dám sống trong căn nhà đó nữa. Thằng mù, mày toàn kể chuyện tào lao vớ vẩn thôi. Eddie nói, tao cho mày biết nhé, trên đời này không hề có ma và hiện nay không có ai sống trong ngôi nhà đó vì nó quá cũ kỹ nên hội đồng thành phố đã ra quyết định không cho phép bất kỳ ai được sống trong đó cả. Billy chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Các cậu, sao tối nay bọn mình không thử trốn ra ngôi nhà đó và đột nhập vào bên trong xem thực hư thế nào nhỉ? Chắc chắn là không có con ma nào có thể ăn thịt tất cả bọn mình được đâu. Không có ai ủng hộ ý kiến của Billy. Các cậu, chúng mình có thể trốn đến căn nhà đó xem mà, được không? Billy cố gắng thử gọi thêm lần nữa. Một ai đó nói, tớ sẽ không tham gia đâu. Mình sẽ không đến đó đâu. Một người khác nói. Câu nói đó như thể đang cố gắng tìm kiếm sự đồng tình của những người còn lại. Còn tớ, tớ sẽ không đến đó một mình đâu. Billy nói. Đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao suy nghĩ táo bạo đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Vào đúng giây phút đó, tôi đã nói lên suy nghĩ của mình. Tớ sẽ đi đến ngôi nhà đó và tớ sẽ ở trong ngôi nhà đó cả đêm. Tớ không sợ ma, dù sao thì tớ cũng có nhìn thấy ma đâu. Với lại, tớ nghĩ là ma sẽ không làm tổn hại đến con người được, vì chúng chỉ là những linh hồn cô độc mà thôi. Được đấy, Eddie nói. Những con ma đó sẽ là những linh hồn cô độc, và chúng cô độc đến nỗi sẽ ăn thịt một đứa mù đấy. Tiếng la hét của đám đông có vẻ như làm tỏ ra đồng tình với ý kiến của Eddie. Vì vậy mà chúng tôi, 20 đứa trẻ nhỏ đã cùng nhau kéo đến ngôi nhà tối om có tên là Harrison. Billy đập vỡ cánh cửa sổ bằng một cú đánh mạnh mẽ, cậu ấy dùng gậy đánh bóng chày đập vào cửa. Sau đó cậu ấy tháo cánh cửa sổ ra và gỡ tấm ván gỗ đã được thay thế tấm kính ban đầu ở cửa sổ. 11 tuổi, bất kỳ một cậu bé nào cũng mang theo gậy đánh bóng chày vì nó rất hữu dụng. Được rồi đấy, thằng mù. Eddie nói. Mày trèo vào trong nhà đi. Sáng mai bọn tao sẽ đến đưa mày về hoặc mang bất cứ những gì mà mày còn sót lại sau khi bị bọn ma ăn nham nhở. Tommy, đây là cửa sổ trèo vào trong nhà. Billy nói, để tớ giúp cậu trèo vào trong nhé. Hai bàn tay của Billy đỡ tôi lên đến cửa sổ. Lúc đó tôi đặt chân lên đôi tay của Billy và với tay lên cửa sổ. Đúng là pha trèo của tôi không được đẹp cho lắm. Thực tế tôi đã đập chân vào cửa sổ làm đầu gối tím bầm lên và bàn tay tôi chảy một ít máu. Tuy nhiên quần áo tôi không hề hớn gì và tôi đã chui được vào bên trong ngôi nhà vẫn còn được cho là đầy ma quỷ đó. Tôi nghe tiếng đám trẻ kháo nhau rằng tôi sẽ trốn khỏi căn nhà sau khi chúng tôi đi khỏi. Chỉ có Billy ở lại với tôi và cậu ấy vẫn đứng ngoài cửa sổ. Tommy, nghe tớ nói này. Tớ sẽ không về nhà cùng bọn trẻ ấy đâu. Tớ sẽ ở đây với cậu để còn ứng cứu cậu trong trường hợp cậu cần sự giúp đỡ của tớ. Billy, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng tớ sẽ chỉ ở đây một mình thôi. Có như thế lũ trẻ mới không coi tớ là một đứa nhát gan. Cậu nghĩ thế à? Cậu thật thà quá đấy. Cậu có sợ không? Tôi rùng mình trong bóng tối. Tớ sợ chứ. Tớ rất sợ nhưng tớ vẫn phải thực hiện đúng lời nói của mình. Tớ sẽ đi khắp ngôi nhà này. Còn cậu, cậu phải trở về nhà. Tớ không muốn bọn họ nghĩ là tớ chỉ biết nói dối. Được rồi Tommy. Billy lưỡng lự nói. Sáng mai tớ sẽ đến đây thật sớm để đón cậu. Bình minh lên là tớ sẽ đến với cậu luôn. Cậu sẽ nghe thấy tiếng gọi của tớ mà, phải không? Iyoki, chứ gì? Tôi cười lớn. Cậu biết rồi mà còn hỏi. Iyoki, Tommy, chúc cậu thật may mắn nhé. Và cậu bạn Billy của tôi cũng rời khỏi căn nhà ma quỷ. Tôi biết rằng bọn trẻ con luôn sợ những hình dạng xuất hiện vào ban đêm, ví dụ như bóng của ai đó hoặc bóng ma được tạo ra nhờ ánh sáng lờ mờ trong căn phòng tối và tĩnh lặng. Có những đứa trẻ phải bật đèn mỗi khi đi ngủ và có những đứa trẻ luôn đòi mẹ ngồi bên giường để kể chuyện cho đến khi chúng chìm vào giấc ngủ thật sâu. Còn tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng vào đêm tôi ở một mình trong ngôi nhà ma quỷ đó, chính tôi cũng cảm nhận được những bóng ma lởn vởn trước mặt mình. Mặc dù không thể nhìn thấy những bóng ma, nhưng tôi có cảm giác sợ hãi gấp trăm nghìn lần cảm giác nhìn thấy ma thật, bởi tất cả những bóng ma đó đến gần tôi hơn thông qua cảm nhận từ khứu giác và xúc giác của tôi. Khi tôi đứng lên, tôi ngửi thấy mùi ẩm mốc meo đang bám lấy ống quần và bàn tay tôi. Có phải là chất nhớt của ốc sên không nhỉ? Tôi nghĩ, chẳng lẽ nào mình lại dính chất nhớt của ốc sên? Tôi cũng ngửi mùi mốc meo lâu ngày được bốc lên từ căn nhà đổ nát và tôi hiểu đó chính là cái chết. Trí tưởng tượng của tôi bỗng thay đổi lạ kỳ. Cái chết, tôi nghĩ, có rất nhiều người đã bị giết trong ngôi nhà này. Họ bị giết bằng dao rồi bị ném xuống biển. Còn bây giờ, tôi cũng ở trong căn nhà này. Tôi chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Một đứa trẻ bị khiếm thị đang đứng một mình trong căn nhà vô cùng rộng lớn và đáng sợ. Có phải chỉ có một mình tôi ở trong căn nhà này hay không? Hay xung quanh tôi vẫn còn có những bóng ma khác nữa? Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh chậm chậm. Có con gì đó đang bò trên nền nhà. Trời đất, cái gì vậy nhỉ? Tôi cảm nhận chúng đang vây quanh tôi. Chúng dừng lại rồi. Ôi chúa ơi, chúng lại bò nữa rồi. Giờ đây khi nhớ lại hôm đêm đó, tôi chắc chắn rằng ngôi nhà ấy không hề có ma quỷ. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh hết sức có thể của một đứa trẻ bị khiếm thị. Chạy nhanh để thoát khỏi cái bẫy ẩm ướt và đổ nát này. Chạy, chạy trốn. Nhưng tôi không thể chạy trốn được. Vì nếu tôi chạy trốn, bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa bé nhát gan. Vì vậy mà tôi đã cố gắng hét lên trong bóng tối. Được rồi, lũ ma đói kia. Tôi hét lên trong khi người run bần bật. Các ngươi không thể làm ta hoảng sợ được đâu. Không một con ma nào có thể làm cho Tommy Sullivan hoảng sợ. Ta sẽ ở đây cả đêm đấy. Cho dù các ngươi muốn ăn thịt ta, ta sẽ vẫn ở đây. Đáp lại tiếng hét của tôi là một âm thanh vội vã. Tiếng gì vậy? Tiếng chân phải không? Âm thanh ấy đang tiến gần về phía tôi. Âm thanh dồn dập sau đó đã giúp tôi hiểu cái gì đang tiến sát về mình. Chuột. Tôi đang ở trong một ngôi nhà cùng với một đàn chuột. Tôi đứng dựa sát vào tường khi nhận ra rằng đàn chuột đang đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đứng im dựa vào bức tường ẩm mốc trong cái giá lạnh của buổi đêm. Có cái gì đó rít ngang qua khuôn mặt tôi và tôi bỗng hét lên. Tôi nhận thấy một tiếng rít khác. Chính điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng đàn dơi cũng đang ngự trong ngôi nhà này. Chuột và dơi, chuột và dơi. Tôi đang đứng một mình trong ngôi nhà toàn chuột và dơi. Tiếng chân chuột chạy khắp nhà và tiếng dơi bay không ngừng. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là ngôi nhà này không có ma. Thế là tôi sẽ ổn cả thôi. Sau đó, tôi bỗng có một hành động rất kỳ lạ. Tôi bắt đầu hát. Nếu bạn đang đi khi trời nổi giông bão, bạn hãy ngẩng cao đầu lên và đừng sợ gì cả. Trời đất, tôi không thể ngẩng cao đầu lên được. Tuy nhiên, giọng hát đã giúp tôi rất nhiều vì tiếng hát của tôi đã dội khắp căn nhà. Vấn đề duy nhất tôi vấp phải là khi tôi hát đến đoạn điệp khúc. Nào, hãy tiếp tục bước đi, Hy vọng vẫn tràn trề trong trái tim bạn và bạn sẽ không bao giờ phải bước đi một mình. Đàn chuột bỗng cùng bò lên phía trước, như thể chúng muốn kiếm tìm một chỗ nằm tốt hơn. Chú ơi, có cái gì đó đang bò lên giày của tôi. Tôi đá chúng đi nhưng lại bị trượt. Tôi bắt đầu đếm từng giờ từng phút. Hay là tôi đếm số chuột trong căn nhà này nhỉ? Rồi tôi lại hát để nhắc nhở chính bản thân mình đang trong ngôi nhà ma quỷ. Và tôi cầu nguyện. Vẫn tiếng chuột chạy, tiếng dơi bay không ngớt. Đêm trôi qua chậm khủng khiếp. Từng giây trôi qua chậm chạp. Từng phút trôi qua chậm chạp. Từng giờ trôi qua chậm chạp. Không biết bao giờ bình minh mới đến nữa. Chắc hẳn tôi đã chợp mắt được một lúc trong tư thế đang đứng giữa tường. Tiếng gọi của Billy làm tôi chợt tỉnh giấc. Iyoki! Tôi nghe thấy tiếng Billy. Iyoki! Tôi kêu lên. Iyoki! Chỉ một thoáng sau đó, Billy đã đứng cạnh cửa sổ và ôm chầm lấy tôi. Tommy, cậu không sao chứ? Có ma không? Không. Tôi nói bằng giọng hân hoan chiến thắng của một đứa trẻ 11 tuổi. Dễ như trở bàn tay thôi. Trong khi Billy đỡ tôi qua cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng hò reo của lũ trẻ.
Sương mù trên biển. Bác John Hennen thích, hay nói đúng hơn, bác ấy rất say mê câu cá. Mùa hè nào cũng thế, bác dành toàn bộ thời gian để đi câu cá ngoài biển hay câu bất kỳ một con vật nào ăn mồi nhử của bác trên vùng lãnh hải của New England. Chú thích: lãnh hải là vùng biển ven bờ nằm giữa vùng nước nội thủy và các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tức vùng đặc quyền kinh tế. Hết chú thích. Bác ấy thích câu được cá vượt và cá ngừ. Tuy nhiên, bác ấy chẳng bao giờ câu được những con cá đó. Bác chỉ có thể câu được cá tuyết, cá ephin và cá bơn. Thậm chí bác ấy còn câu được cả những con cá thu và cá minh thái bé xíu. Bạn có thể nhặt được khi đi dọc bờ biển. Mặc dù ăn những con cá này không ngon lắm, nhưng bắt được chúng cũng mang lại cảm giác thích thú cho người đi câu. Billy cũng có sở thích câu cá giống bố và vì thế, bác ấy thường đưa hai chúng tôi đi câu. Hầu như chiều nào cũng thế. Ba bác cháu tôi đều ngồi trên bến tàu cảng Seaway với ba chiếc cần câu và hy vọng sẽ câu được cá, cho dù là cá rô hoặc cá đuối cũng được. Bạn có biết tôi đã rất thích đi câu như thế nào không và câu được loại cá nào tôi cũng thích? Billy chính là động lực lớn nhất mang đến cho tôi niềm say mê này. Quả thật, câu cá cũng mang đến cho người đi câu những cảm giác rất thú vị. Con thuyền Novi của bác Hannon dài tới 6,3 mét với một buồng lái nhỏ nhưng được bảo vệ rất cẩn thận. Con thuyền được gọi là Novi vì chúng được đóng ở Nova Scotia với nguyên liệu chính là gỗ sồi và gỗ phong, giúp nó có thể chống đỡ gió bão gấp đôi tàu thông thường. Vào năm 1959, con thuyền đó đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Đây cũng là loại thuyền được rất nhiều ngư dân ở New England sử dụng. Bác Hannon gắn một loại động cơ Johnson ở bên ngoài thuyền và mỗi lần bác ấy tăng tốc con tàu, động cơ cũ kỹ này lại kêu ầm lên nhưng vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bác Hannon luôn giữ cho con tàu rất gọn gàng và tôi nghĩ rằng chắc hẳn bác ấy cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể sắp xếp được đồ đạc gọn gàng như vậy. Tất cả mọi đồ vật đều được đặt ở một vị trí nhất định, có lẽ bởi bác là một con người rất tỉ mỉ và ngăn nắp. Con tàu được đặt tên là Bonnie Mary, theo tên của bác gái, mẹ của Billy, bác Mary Hannon. Tôi thực sự mong chờ và cảm thấy hứng khởi mỗi khi Billy gọi cho tôi, có khi bằng điện thoại bàn, có khi bằng ống nghe vừa đi vừa nói của hai chúng tôi, để thông báo tôi chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi câu vào 5 giờ sáng hôm sau, ra biển và câu những chú cá to béo về ăn. Ba bác cháu tôi thường câu trên đường bờ biển từ Cohasset đến Marshfield, rồi lại bắt đầu ngược lại cuộc hành trình từ Marshfield đến Cohasset. Bác John Hennen biết từng con lạch và từng mỏm đá mà những chú cá vượt vẫn thường ẩn náu. Trước khi có hệ thống định vị toàn cầu GPS ra đời, đội phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ vẫn yêu cầu những người đi câu cá phải mang theo đài để nghe dự báo thời tiết để tự tìm đường cho mình. Vì vậy, chỉ có ba bác cháu tôi đi câu trên bờ biển của New England mà thôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao những món ăn đơn giản nhất luôn mang lại cảm giác ngon miệng nhất đến vậy, mỗi khi tôi được thưởng thức chúng ngay trên bờ biển. Bác gái Hennen thường chuẩn bị sẵn sandwich cá ngừ với bánh mì trắng, thịt dăm bông, phô mai và mù tạt. Chúng tôi vẫn thường gọi món ăn này là ổ bánh mì Porky, một loại bánh mì rất ngon và được bày bán trong cửa hiệu bán đồ ăn ngon trên cảng Seaway. Loại bánh này rất cứng nhưng vẫn rất ngon vì có thêm hương vị tuyệt vời của thịt dăm bông, phô mát và cả mù tạt nữa. Bác Hannen vẫn cho phép tôi được mang theo những chiếc đài bán dẫn xách tay và trong những lần đi câu với bác và Billy, Ba bác cháu, tôi vẫn thường vừa câu vừa nghe tường thuật trên đài phát thanh về trận đấu bóng chày của đội Red Sox. Cuộc sống của con người, tôi thầm nghĩ, còn gì thú vị hơn như thế này nữa. Hôm nay, thời tiết rất dễ chịu, biển êm dịu và phẳng lặng, còn ba bác cháu tôi đang câu cá trên North River. Tôi cởi áo sơ mi ra để những hạt nắng có thể sưởi ấm đôi vai tôi, trong khi ba bác cháu đang chậm chậm nhấp cần câu, câu những chú cá nục. Trong số những loài cá sinh sống trên biển quanh thị trấn Seaway, tôi thích câu cá nục nhất. Vì chúng luôn vùng vẫy rất mạnh, điều này khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Với trọng lượng từ 1 kg đến 5 kg, chúng luôn quẩy đuôi thật mạnh để thoát ra khỏi cần câu với khát khao được trở về với biển cả tự do. Thỉnh thoảng tôi dùng dung hoặc trai biển sống để làm mồi câu, nhưng những lúc nhấp câu như thế này, tôi phải nhử câu thật khéo mới có thể bắt được chúng. Sau khi cá cắn câu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Mỗi lần giật câu nếu bạn đang dùng một chiếc cần nặng tới 2 kg để câu cá. Tối hôm trước, bác Hennen đã nghe được trên đài một bản tin rằng người ta đã thấy một đàn cá nục rất lớn trên biển và ba bác cháu tôi cảm thấy vô cùng phấn khích với bản tin tốt lành này. Ba bác cháu tôi đã đi từ cảng Seaway đến tận bờ biển Marshfield. Vào khoảng đầu giờ chiều, ba bác cháu tôi đang ngược lại hành trình đó. Thật tuyệt vời, chúng tôi đã gặp được đàn cá ở chỗ nước nóng trên hành trình quay ngược lại. Tôi đã nghĩ như vậy khi tôi nghe thấy âm thanh bơi lội rộn vang của lũ cá. Bác Hennen ơi, bác Hennen! Tôi hét lên. Bác dừng thuyền lại đi, đàn cá ngay trước mặt chúng ta rồi. Tommy, cháu bảo sao cơ? Bác Hennen hỏi tôi trong khi giảm tốc độ chiếc thuyền Bonnie Mary. Bác Hennen, bác tắt động cơ đi, bác hãy nghe thử mà xem. Tôi đã nghe thấy tiếng bơi lội rộn ràng của đàn cá và tôi tin rằng chắc chắn đó là đàn cá nục. Khi động cơ không còn kêu nữa, bác Hennen cũng nghe thấy chúng. Tách, tách, tách. Được rồi, các con. Bác Hennen nói. Bố nhìn thấy đàn cá rồi. Một đàn đông lắm đấy. Rất đông các con ạ. Chúng ta sẽ có những giây phút thật thú vị đây. Bố sẽ giúp các con câu cá nhé. Đã đến lúc chúng ta hành động rồi các con. Và sau đó chúng tôi bắt đầu việc câu cá ngay. Zing! Tôi thả câu thật nhanh xuống nước. Tommy, cháu giữ thẳng cần câu lên nhé. Giữ nguyên như thế đấy. Bác Hennen nói to. Nào, cháu kéo từ từ lên thôi nhé. Một chú cá to đấy. Chắc chắn cháu sẽ không muốn để mất nó đâu. Tôi reo lên vui mừng khi chú cá nục nhảy lên khỏi mặt nước, vùng vẫy để thoát ra khỏi móc cần câu của tôi. Zing! Billy cũng đang câu được một chú cá nục. Thật là một ngày đi câu bội thu. Các con, phải cẩn thận vào đấy chứ. Bác Hennen nhắc nhở chúng tôi. Đừng để dây câu xoắn vào nhau. Nếu một chú cá nục mắc câu, chúng sẽ vùng vẫy rất mạnh để thoát ra. Vì vậy, bạn sẽ phải kéo con cá vòng quanh lan can thuyền. Nếu không, chú ta sẽ cắn dây câu và quẩy đuôi đi. Bác Hennen đã dạy tôi bằng cách giữ thẳng dây câu để không xoắn vào dây câu của người khác. Tôi và Billy đã cùng nhau thực hành giữ thẳng dây câu suốt 2 giờ liền. Lúc đó, cánh tay và vai tôi mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, niềm vui háo hức của một đứa trẻ 11 tuổi. Hôm đó, chúng tôi đã câu được 26 con cá nục. Billy câu được 15 con và số còn lại là của tôi. Sau đó, tôi đã đưa cần câu cho bác Hennen và bác ấy đã câu thêm được 5 con nữa. Như vậy là ba bác cháu tôi đã câu được 31 con cá nục chỉ trong một ngày. 31 con cá, tôi chưa bao giờ câu được nhiều cá đến như vậy và kể từ sau ngày hôm đó, tôi cũng chưa bao giờ làm được điều đó. Mồ hôi tuôn chảy trên lưng tôi và tôi nhận thấy hình như mình hơi lạnh. Tôi tìm chiếc ba lô đựng đồ và lấy áo gió ra để khoác lên người. Bác Hennen, trời đang lạnh đấy ạ. Tôi nói, bác biết rồi, bác Hennen nói. Và không chỉ có thế đâu cháu, bác cháu ta còn phải đối mặt với một rắc rối nữa cơ. Đáng ra bác phải chú ý hơn đến bản tin dự báo thời tiết, sương mù đang bao phủ dày đặc. Sương mù hả bác? Tôi hỏi. Như vậy là sao ạ? Tommy, bác Hennen cười lớn. Chỉ 10 phút nữa thôi là bác cũng sẽ không thể nhìn thấy gì cả, bác cũng sẽ giống như cháu thôi. Có lẽ bác cháu ta phải ở đây lâu hơn dự kiến. Ngay cả một người đi biển giàu kinh nghiệm như bác Hennen cũng không thể đoán trước được tình hình thời tiết ở New England. Chỉ trong vòng 15 phút tiếp theo, mặt nước biển phẳng lặng như tờ đã bắt đầu cuộn mình và vỗ sóng khiến thuyền Novi nhỏ bé phải chao đảo. Các con bám chặt vào nhé, bác Hennen nói. Bám thật chặt vào lan can, bố sẽ khởi động lại động cơ và sẽ lái tàu vào giữa những con sóng kia. Chúng ta sẽ không thể ngồi yên ở đây để chờ thuyền bị sóng lật úp được. Tôi nhận thấy nỗi lo lắng trong giọng nói của bác Hennen. Ba bác cháu tôi đang gặp nguy hiểm và chúng tôi phải làm một cái gì đó trong lúc này. Lúc này hình như tất cả mọi thứ đều trở nên trơn hơn và dễ tuột hơn. Bầu trời rộng mở hơn như thể chỉ có gió bão England mới khủng khiếp đến thế. Mưa rơi như trút. Bác Hinnan đưa chúng tôi ra khỏi những mỏm đá trong khi vẫn tiếp tục hướng thẳng con thuyền vào những lớp sóng ào tới. Tuy nhiên gió xoáy thất thường khiến chúng tôi không thể nào biết được hướng sóng sẽ như thế nào. Cả ba bác cháu không thể nhìn thấy gì hết trong khi cố gắng hết sức để tìm được hướng sóng vỗ. Các con buộc thật chặt áo phao vào người nhé, như thế sẽ tốt hơn, bác Hinnan nói với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng đây không phải là một lời nói đùa của bác. Chúng tôi nhận thấy màn sóng đang bị đe dọa bởi sóng đang ào lên tận thuyền và làm chúng tôi ướt. Cảm giác lạnh thấu xương. Ôi lạy Chúa! Billy khóc thét lên. Lạy Chúa! Và tôi cũng đang cầu nguyện như Billy. Cầu Chúa hãy cứu chúng con. Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh từ tít đằng xa. Âm thanh của chiếc phao chuông dấu hiệu cho chúng tôi biết cửa cảng Seaway không còn xa. Và phía xa hơn là chiếc còi báo hiệu sương mù đang vang lên trên ngọn hải đăng Mino. Bác Hinnan ơi, bác Hinnan! Cháu nghe tiếng phao chuông và tiếng còi báo sương mù phát ra từ ngọn hải đăng Mino. Bác lái tàu sang phải đi, mạn phải bác nhé. Cháu sẽ cố gắng nghe âm thanh để chỉ hướng cho bác lái thuyền về cảng. Tôi trèo lên phía trước con thuyền, vừa leo vừa trượt chân. Đôi tay tôi bám thật chặt vào thuyền khi sóng vẫn đang đánh không ngừng vào mạn thuyền. Tôi không quan tâm đến những con sóng dữ dội mà chỉ tập trung vào lắng nghe âm thanh phát ra từ phía bến cảng. Bác Hinnan, chỉ một phút nữa thôi, bác cháu mình sẽ về đến cảng. Đúng là cảng bác ạ, bác lái thẳng thuyền đi nhé. Trong khi tôi lắng nghe, tiếng còi báo sương mù ngày càng rõ hơn bởi tiếng phao chuông đã bị tiếng sóng đập mạnh vào thuyền át đi và làm thay đổi hướng đi của âm thanh. Trong khi thuyền di chuyển trong bóng tối, có lúc tôi đã mất tập trung và tôi phải hết sức cố gắng mới có thể nghe lại âm thanh từ chiếc còi báo động sương mù. Âm thanh đưa chúng tôi trở về nhà trong sự bình yên. Khoảng 20 phút sau, tôi cảm nhận được rằng thuyền đã về tới ngọn hải đăng Mino vì dường như gió đã nhẹ hơn nhiều. Tommy, cháu đúng là một cậu bé thông minh, bác Hinnan nói. Thuyền của bác cháu mình đã về tới cửa cảng, bác đã nhìn thấy cột mốc rồi. Cháu xuống đây đi nào, bác nghĩ là bác có thể dễ dàng lái thuyền về đến cảng. Billy ôm chầm lấy tôi khi trèo xuống. Tôi mệt lả và nằm lăn ra sàn tàu. Chà chà, Tommy, cậu đã cứu mạng cả hai bố con tôi đấy. Cậu là thằng nhóc dũng cảm nhất mà tớ biết đấy nhé. Billy không phải thế đâu, tôi nói với Billy. Tớ nghĩ tớ chỉ là người may mắn duy nhất thôi. Tôi không quan tâm mình là người dũng cảm nhất hay may mắn nhất. Tôi chỉ biết rằng chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc khi đặt chân lên đất liền. Bác Hinnan và Billy đã nói với bố mẹ tôi rằng tôi là một anh hùng nhí. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi biết rõ tôi cũng đã có cảm giác sợ hãi như bác ấy và Billy. Chẳng gì xảy ra đã giúp tôi hiểu được. Sức mạnh của giác quan và bị khiếm thị cũng không hẳn là một điều bất lợi dành cho tôi. Vào đúng ngày hôm đó, tôi bắt đầu tin rằng tôi hoàn toàn có thể biến tất cả những điều bất lợi khi bị khiếm thị thành những lợi thế vang dội trong khả năng của mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi tin vào bản thân mình. Cảm giác này thật thú vị, rất thú vị.